This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hoài Sa kính chào quý thính giả của Sài Gòn Radio 1600 AM. Quý vị đang đến với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Michael Cao. Ngay bây giờ quý vị có thể gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để được luật sư Michael Cao giải đáp những vấn đề có liên quan đến luật di trú, nhập tịch, bảo lãnh thân nhân, du học sinh, tai nạn xe cộ hay tai nạn tàu thuyền. Và ngay bây giờ quý vị có thể gọi vào chương trình qua số phone là 817-899-4110. Hoài Sa xin chào luật sư Michael Cao. Luật sư hôm nay có khỏe không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn Hoài Sa. Dạ mời Michael khỏe. Dạ vâng, Michael chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Dạ.
Dạ vâng, thưa luật sư, thì trong một tuần bây giờ gặp lại luật sư Michael Cao, thì luật sư có vấn đề gì mà trong tuần vừa qua có nhiều khách hàng đến thắc mắc ở trong văn phòng của luật sư đó, mà luật sư muốn chia sẻ với quý vị thính giả của Radio 1600 AM ngày hôm nay không luật sư?
Dạ vâng, ngoài xa là tại vì Michael cũng xin lỗi là Michael bận rộn quá, Michael không có chuẩn bị một cái đề bàn hơn nữa. Những cái thông tin mà sở di trú thì gần đây những cái luật pháp này nó không có thay đổi gì hết, ngoài xa.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao. Và thưa quý vị, ngay bây giờ quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để đến với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Michael Cao. Luật sư Michael Cao sẽ giải đáp hay là hướng dẫn quý vị những vấn đề có liên quan đến luật di trú, nhập tịch, bảo lãnh thân nhân hay là du học sinh hoặc là tai nạn xe cộ tàu thuyền. Và quý vị có thể gọi vào chương trình ngay bây giờ 817-899-4110. Xin được trở lại với luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, là Michael có hồi hôm qua, hôm thứ hai có mặt ở bên sở di trú ở bên Houston. Thì nói chung gần đây thì có rất là nhiều người khách hàng, người ta quan tâm, người ta lo về những cái hồ sơ mà hiện tại gần đây mới nộp, ví dụ như là 6 tháng, 1 năm. Thì Michael muốn báo cho quý vị, muốn báo cho những người mà hiện tại sắp gần đây nộp hồ sơ ở bên sở di trú, nhất là ở bên Mỹ nha, không phải ở bên lãnh sự nha. Nộp ví dụ như là chuyển diện, ví dụ như là xin cái thẻ xanh 2 năm qua 10 năm hoặc là để xin thị thi quốc tịch. Ở Dallas cũng như ở Houston thì theo Michael thấy thì gần đây cái hồ sơ nó đi rất là chậm nha. Quý vị nên rất là bình tĩnh. Cái lý do là ngày xưa ví dụ như nhiều khi mình chuyển diện, nhiều khi 3-4 tháng đi phỏng vấn. Hiện tại cái đơn I-485 là nó từ 2-18 tháng. Hiện tại cái đơn I-751 là xin thẻ xanh 2 năm qua 10 năm vĩnh viễn, nhiều khi 14-18 tháng, ví dụ như đi thi quốc tịch, nhiều khi trên 1 năm mới được đi phỏng vấn. Cái đó là ở Dallas nha, ở Houston nó cũng giống như vậy. Theo Michael thấy thì gần đây người ta duyệt hồ sơ khó hơn nhiều, người ta duyệt kỹ hơn nhiều. Thì Michael khuyên quý vị mà nộp hồ sơ nên bình tĩnh. Gần đây chắc trong 1-2 năm tới thì theo Michael thấy thì nó sẽ rất là chậm. Thì ngày xưa 3-4 tháng, 5-6 tháng, work permit 3-4 tháng thì có, bây giờ là 6-7 tháng, vân vân. Thì một lần nữa quý vị nên rất là bình tĩnh là làm việc với bên di trú, là làm việc những cái văn phòng dịch vụ, văn phòng luật sư này kia vân vân. Dạ, cái đó là cái theo mà cô thấy là gần đây nhất ngoài xa.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và chúng ta đến với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hoài Sa, xin chào anh chị. Dạ, hello.
Hello.
Dạ, Hoài Sa chào. Dạ, đúng rồi ạ. Dạ, đúng rồi, dạ chị. Hoài Sa chào chị.
Dạ chị ơi, em không chị?
Dạ đúng rồi ạ.
Chị ơi, em có nhỏ cháu á, giấy tờ nó mới gửi là bên Việt Nam, bên đây á, ta cho nộp hồ sơ để phỏng vấn á, mà nó mới có 22 tuổi thôi. Tại sao mà bây giờ người ta gạt cái hồ sơ của nó ra đó chị, không có cho nó đi cùng gia đình, mà nó còn dư đến 2 năm nữa. Khi nó qua tới Mỹ năm nay là nó còn dư 2 năm nữa chị, mà sao họ lại gạt hồ sơ ra, chị có thể trả lời cho em biết.
Dạ vâng. Theo cái luật là cái này là cái câu hỏi là cái này là không phải là người được bảo lãnh nha. cái này là được ăn theo. Ví dụ như là ông nội ngoại bà lãnh con đi rồi cháu nội cháu ngoại đó ăn theo ba má. Thì hoặc là anh chị em bà lãnh đi, cô chú gì bà lãnh cho ba má thì anh chị. Hello.
Dạ, cái này là ba em bảo lãnh cho nguyên gia đình nhà em vợ chồng okay. Đứa con.
So ví dụ như là ông ngoại bà ngoại, ba má bà lãnh cho con có gia đình là diện F3 đó nha. Thì giờ cái câu hỏi là mấy đứa cháu ngoại, một đứa là nó quá 21 tuổi, nó 22 tuổi. Thì nói chung là khi giờ sắp đi phỏng vấn người ta gửi cái giấy là đóng phí visa này kia vân vân. Tại sao cái đứa bé 22 tuổi thì người ta gạt ra, người ta không có cho ăn theo nữa. Cái luật nó như vậy anh ơi, cái luật là những đứa bé trên 21 tuổi mà ăn theo, mà một khi mà quá 21 tuổi là người ta automatic, người ta sẽ tự động lấy cái tên ra. Ok. Cái vấn đề mà khiếu nại theo cái luật CSPA, Child Satisfaction Act, cái luật mà bảo vệ mấy đứa bé quá hạn quá 21 tuổi đó, thì cái đó là cái trách nhiệm của mình phải nộp đơn, mình phải khiếu nại là cho lấy cái tên bỏ vô lại để mình đóng phí visa để ăn theo ba má. Ok. So automatic tự động là trên 21 là người ta sẽ lấy cái tên ra này.
Bao lâu cho mình? Dạ, nếu mà mình bổ
túc
hồ sơ thì khoảng bao lâu mới được
vô chung
để đi anh?
Ăn thua là mình bổ túc được hay không? Ok, nếu mà bổ túc được thì là bình thường thôi. Một khi mà đã bỏ cái tên như là đóng phí visa này kia đi phỏng vấn đó thì nó vẫn là bình thường thôi.
Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình.
Chắc cỡ 3 tháng, 4 tháng, 6 tháng đâu đó vân vân. Dạ.
Vâng, mà theo cái hồ sơ của mình á là nó có mình làm bảo lãnh từ 2000 mấy, và em á làm giấy tờ bảo lãnh từ 2006 đến 2010 người ta mới chấp nhận hồ sơ của nhỏ em này, thì có phải là còn được 4 năm không? Nếu mà năm nay của nó là nó còn dư đến 4 năm, từ 3 năm đến 4 năm là anh ha.
Dạ, là theo cái luật CSPA là mình có 4 năm chờ đợi đó, từ ngày nộp tới ngày approve á. Dạ. Ok. Yeah, nói chung là mình phải khiếu nại với bên lãnh sự, nói là căn cứ theo cái luật đó thì lấy cái tuổi đứa bé thì bây giờ tới trừ lại bé giờ 23 tuổi trừ 4 năm là còn 18, 19 ví dụ đó. Ok, thì mình phải khiếu nại, cái trách nhiệm của mình là phải khiếu nại. Dạ.
Vâng, cảm ơn anh.
Dạ, ok anh ơi. Dạ.
Dạ, chào anh. Cảm ơn anh đã gọi vào chương trình ạ. Dạ vâng, và Hà Sa xin được đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hà Sa xin chào anh chị ạ.
Hello, có phải em không chị?
Dạ đúng rồi chị. Dạ chào chương trình, cho biết quý danh ạ.
Dạ em chào chị, dạ chào anh. Cho em hỏi là chương trình con nuôi mình có còn được bảo lãnh nữa không chị?
Con nuôi nó khó lắm chị ơi. Nói chung là con nuôi từ năm 2008 tới giờ hồ sơ nó khó lắm. Dạ.
Nhưng mà khó nhưng mà mình vẫn có cơ hội làm được phải không anh?
Trong những cái trường hợp đặc biệt chị, thông thường là cái luật của con nuôi thì chính phủ Mỹ căn cứ theo cái luật của quốc tế là luật Hague Convention từ năm 2008. Việt Nam là một trong những nước nằm ở trong cái luật quốc tế đó, trong cái luật của Hague Convention, thì là nếu mà muốn sinh con nuôi là phải căn cứ theo cái luật của quốc tế. Ok, mà cái luật quốc tế nó rất là khó. Dạ.
Yeah.
Nói chung là rất là khó chị. Dạ.
Rất là khó anh. Dạ. Ok anh. Dạ em cảm ơn. Dạ em cảm ơn anh ạ.
Dạ chào chị, cảm ơn chị.
Dạ em cảm ơn chị. Dạ em chào anh chị.
Dạ vâng. Và thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Michael Cao. Ngay bây giờ quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được luật sư Michael Cao hướng dẫn những vấn đề có liên quan đến luật di trú hay nhập tịch và bảo lãnh thân nhân cũng là như là du học sinh. Và quý vị có thể gọi vào chương trình từ ngay bây giờ. Hà Sa xin được đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hà Sa, chào anh chị ạ.
Dạ, hello.
Dạ, hello, chào anh. Dạ, mà okay. Xin anh cho biết quý danh ạ.
Xin chào luật sư Michael Cao.
Dạ, chào anh.
Em muốn hỏi anh Cao một chút xíu. Cậu của em có bảo lãnh mẹ em á, thì cái hồ sơ đó theo em được biết là nó mở vào năm 2006 anh. Thì nó có lồng ghép thêm tên của các em của em nữa. Nhưng mà năm tính tới thời điểm này á, thì em của em á, thì nó đã là 26 tuổi rồi. Nếu mà hồ sơ tới đó, visa tới đó thì nó có còn được ăn theo không anh?
Em hỏi sơ nha, mình nộp là tháng mấy 2006 và tháng mấy năm mấy được kết thúc?
Theo em biết á, thì chính xác là nộp tháng 5 2006.
Ok. Ok. Rồi tháng mấy, năm mấy được chấp thuận, được approve?
Cái vấn đề đó thì thật ra thì em không có biết là cái hồ sơ nó chấp thuận vào lúc nào, tại vì cái đó là cậu em giữ cái receipt anh.
Dạ, yeah. Cái đó là cái quan trọng đó anh. Anh phải biết. Và tại anh phải biết. Michael cho ví dụ nha. Anh cho ví dụ yeah. đi. Ok. Đây là hồ sơ anh chị em. Bây giờ anh chị em nó đang giải quyết tới tháng 9, 2004. Mình nộp là tháng 5, 2006. Đúng không?
Yeah.
Mình nhắm là chắc cũng phải 2 năm rưỡi nữa hồ sơ mới tới. Ví dụ. Ok.
Yeah.
Thì 2 năm rưỡi nữa thì khi visa tới, thì cái tuổi bé thì chắc cỡ là tính là 28 tuổi đi. Ví dụ.
Yeah.
Ok. 29 đi, 28 đi. Ok.
Yeah.
Thì là cái mình được quyền trừ lại cái thời gian chờ đợi của hồ sơ, thời gian chờ đợi là ngày nộp cho tới ngày được chấp thuận. Ok.
Yeah.
Ví dụ như là anh nộp là tháng 5 hay là 6 mà nó được chấp thuận năm 2015 đi, ví dụ.
Yeah.
Ok, là anh được 9 năm. Anh yeah. lấy cái tuổi 28, 29 tuổi trừ 9 năm vẫn là 20, là dưới 21 là vẫn được ăn theo, tuy là 28, 29 tuổi. Mà nếu mà nộp 2006 mà approve 2008 là 9 là 10, được 4 năm, 5 năm, 6 năm á, thì là mình thua, là tại vì ví dụ được 6 năm đi mà giờ là 28 tuổi là trừ lại 6 là 22 là trên 21 là anh thua, đúng không anh? Thì bây giờ là khó trả lời lắm, nhưng mà cái luật, nói chung là cái luật nó là vậy đó, lấy tuổi bé khi đi sắp tới trừ lại thời gian chờ đợi. Dạ.
Dạ, tức là mình tính là cái từ thời điểm mà cái chính phủ nó approve cái hồ sơ đó mà những người ăn theo thì dưới 18 tuổi thì được phải không Michael?
Dạ không anh, không. Dạ nó không phải đâu anh ơi, cái này nó hơi khó giải thích anh. Nói chung là trên 21 là nó không cho ăn theo nữa anh. Mình phải áp dụng cái luật Child Status Protection Act, CSPA đó. Thì
tại hồi nãy em có nghe anh nói á, là khi mà visa tới á, thì mình trừ ra 4 năm. Thành ra em thắc mắc cái chỗ đó, em muốn
nó không có nhất quyết là 4 năm anh. Tại 4 năm là tại vì cái hồ sơ của cái chị đó là 4 năm. Ví dụ như của bên gia đình anh đi, mình nộp tháng 5 hay là 6 đi, đúng không?
Dạ,
nếu mà
dạ.
được chấp thuận 2008, tháng 5 hay là 8 đi, nó được có 2 năm mà.
Dạ.
Nếu mà được chấp thuận mà tháng 5 2014 đó, thì nó được 8 năm. Anh hiểu?
Dạ.
Thì đó là anh trừ lại cái thời gian đó. Tại vì anh không biết cái ngày được chấp thuận, đúng không? Cái ngày chấp thuận nó rất là quan trọng. Dạ.
Tức là khi mà mình nộp lên á, mà chính nộp phí này nọ cái thì mà chính phủ đưa cái receipt về, đó là cái ngày cái hồ sơ nó approve hả anh Cao?
Dạ không anh, khi approve là sở di trú nó gửi anh cái lá thư đàng hoàng, nó gửi anh một cái hóa đơn đàng hoàng, nó để là approve.
Dạ ok, vậy để có gì em hỏi lại vấn đề này thêm ạ.
Dạ vâng anh.
Dạ cảm ơn anh nhiều ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh chào. Chương trình ạ. Dạ chào anh. Hasa xin được đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hasa xin chào anh chị ạ.
Hello.
Dạ hello anh, dạ chào anh.
Dạ. Chào chị, chào anh.
Xin anh cho biết cái danh ạ.
Dạ. Anh tên Học mà.
Dạ chào
anh. Hưng ạ.
Dạ.
Dạ, em có một em lúc trước là 2016 em có làm một lần hai hồ sơ cho hai đứa bé. Nhưng mà một hồ sơ của một đứa bé thì nó bị trục trặc, là lúc đó là nó kêu bổ sung một số giấy tờ vô. Nhưng mà lúc đó mẹ nó thì bổ sung vô. Nhưng mà sau này á, là 2017 vừa rồi đó, em về Việt Nam thì mẹ nó mới làm cái là bổ sung vô. Thì em hỏi anh là bây giờ hồ sơ của đứa bé á, là có hiệu lực hay không? Một đứa đã qua Mỹ rồi, một đứa ở Việt Nam.
Thì sao anh?
Dạ em muốn hỏi anh là cái hồ sơ 2015 á, khi em nộp vô á, thì nó kêu bổ túc hồ sơ. Nhưng mà mẹ của đứa bé á, lúc đó không có bổ túc. Nhưng mà bây giờ á, mẹ của đứa bé hiện nay á, đã làm đơn bổ túc vô. Mà khi em hỏi là bây giờ mình nộp vô vậy hồ sơ còn hiệu lực hay là không anh?
Không biết là nó có bị hồ sơ cũ chưa anh, là anh là bà lãnh ai, anh là quốc tịch?
Dạ bà lãnh con bé.
Con là con ruột, dưới 21.
Dạ, dưới 21 tuổi.
Anh là có quốc tịch Mỹ?
Dạ không, em mới có thẻ xanh anh.
Oh, ok, thẻ xanh mà 2015 tới giờ đúng không anh?
Dạ.
Yeah, có thể là anh check ở trên mạng thì nó để sao? Anh
Dạ.
Anh check ở bên mạng, bên MDC, bên trung tâm visa đó thì người ta nói sao anh?
Dạ em không có biết chết sao anh chưa anh ơi.
Oh yeah. Nếu mà là phải biết sao, cái hồ sơ FIA là thẻ xanh và lãnh như con dưới 21 á, thì là hiện tại nó cỡ 2 năm cái để giải quyết hồ sơ. Nhưng mà 2 năm tới nhiều khi trung tâm visa mình còn ngâm thêm 6 tháng 1 năm nữa, nhiều khi đó là 2-3 năm. Ok. Thì anh nộp 2015 thì nó có thể nó vẫn còn nằm ở đó anh. Dạ.
Dạ nếu mà giờ dạ, mình nếu mà giờ mình nộp hồ sơ vô thì sao anh? Bộ thuốc cho được không anh?
Dạ có thể được anh có thể là bổ túc hồ sơ, anh có thể là hỏi về chứng tập visa là cái hồ sơ này nó vẫn còn nằm ở đó không. Ok, mà nó nếu dạ. nó chưa hủy hồ sơ thì mình vẫn sử dụng cái hồ sơ là 2015 chứ. Dạ.
Dạ.
Có thể
dạ.
anh.
Dạ. Dạ, vậy thì bữa nào em phóng em với nhà anh Michael giúp giùm em.
Dạ, thì anh cứ ghé phòng khẩu. Dạ, ok.
Dạ, cảm ơn Michael rất nhiều.
Dạ, cảm ơn, dạ.
Dạ, xin chào anh ạ, cảm ơn anh đã gặp lại chương trình.
Dạ, chào chị.
Vâng, và Hà Sa xin được đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hà Sa xin chào anh chị ạ.
Hello.
Dạ, chào anh, xin anh cho biết cái danh được không ạ?
Tôi tên Mai, phải không?
Dạ, chào anh ạ, mời anh đặt câu hỏi.
Tôi xin hỏi luật sư, cái người mà được bảo lãnh đi qua bên đây chỉ có chừng 10 ngày đó. Họ chỉ có cái visa cho người thôi. Giờ nếu mà họ đi qua những tiểu bang khác rồi chơi, đi ra khỏi nhà tôi, họ đi chơi rồi họ có bị cái chuyện gì mà... có thể là bị xét giấy tờ, bị bắt hay bị này bị kia không?
Bà lãnh thì việc gì anh?
Bà lãnh thì cũng diện anh em đó, nhưng mà qua đây rồi, ở trong nhà, hiện nay ở trong nhà.
Nghĩa là người
họ
ta
đi qua đợi đi thăm bà con đó.
Dạ, người ta đợi mười mấy năm rồi, bây giờ là cuối cùng là phỏng vấn rồi, lãnh sự bây giờ là bay qua Mỹ định cư, qua hải quan rồi, đúng không anh?
Dạ, đang ở trong nhà, giờ chỉ con người chỉ có cái visa thôi, nhưng mà họ muốn đi qua tiểu bang khác để họ thăm bà con đó.
Dạ.
Như vậy có sao không?
Dạ, không có vấn đề anh. Dạ, một khi người ta đã qua hải quan rồi là người ta định cư ở Mỹ rồi, trong hộ chiếu người ta có dấu bấm rồi. Ok. Thì yes, người ta được quyền đi miễn sao ở trong Mỹ thôi. Đi trong Mỹ thì nó an toàn, đâu có vấn đề. Dạ.
Ở người chưa có visa cấp bên Việt Nam đó, chứ đâu có gì khác, chưa có giấy tờ cái gì.
Dạ, không cần anh. Nói chung là một khi đã qua hải quan Mỹ rồi, dạ, là không có vấn đề anh. Dạ.
Dạ.
Tại đi ở trong Mỹ mà anh. Hồi nãy giờ anh hỏi là toàn là đi trong Mỹ không mà, đâu có vấn đề. Dạ.
Ok, dạ, trong Mỹ thì không sao, dạ, cảm ơn.
Dạ,
xin chào anh ạ. Hà Sa xin mời vị thính giả tiếp theo của chương trình.
Hà Sa xin mời.
Dạ, hello.
Hello.
Dạ, chào anh ạ.
Dạ, các bạn.
Dạ, vâng, chào anh, xin anh cho biết quý danh.
Dạ, chào luật sư, chào cô. Dạ, tôi có một cái câu hỏi này, mà muốn hỏi luật sư, là hồi đó tôi có làm cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em á, nhưng mà bây giờ tôi biết là cái tiền tiếp với lại cái giấy báo của nó xuất lạc đâu mất tiêu rồi, thì bây giờ tôi phải làm cái gì
nữa? Dạ, chắc anh phải gọi cái số của sở di trú anh ơi, gọi số 800 á. Ok, cái số 800 của sở di trú, anh báo nó biết là anh muốn xin lại cái hóa đơn của cái đơn 1110 là cái đơn mà hồi đó anh mở hồ sơ đó. Dạ.
Yeah. Hello.
Hello, dạ.
Yeah. Dạ, chắc là cái đường dây đã bị ngắt là theo luật sư Cao.
Dạ.
Thì trong khi chờ đợi vị thính giả kia gọi lại thì Hà Sa có một câu hỏi cho luật sư Cao đó là khi mà muốn, nếu mà mình muốn apply để mà đi thi cái citizenship đó luật sư, thì thường thường là 5 năm là mình sẽ có tới hạn để mình có thể apply được, thì trong vòng từ đây đến khoảng bao lâu trước cái ngày hạn 5 năm của mình đó thì mình nên apply, nên nộp giấy tờ vậy luật sư?
Dạ vâng, thường thường là 4 năm 9 tháng.
Dạ,
4 năm 9 tháng thì mình sẽ được cái nộp cái đơn N400.
Dạ,
để đi thi quốc tịch. Dạ. Dạ,
vậy là thời gian mình đợi cũng khoảng là 3-4 tháng gì đó để mà...
No, xui là quay sai là tại vì bây giờ giống như đầu chương trình Michael nói là hiện tại giờ nộp cái gì lâu cũng lâu, hoàn nộp cái gì cũng lâu hết.
Dạ.
Quốc tịch bây giờ là cả năm hơn đó, mới đi phỏng vấn. Dạ.
Dạ, vậy thì nếu mà mình in case đó, mình có thể nộp sớm hơn thì người ta có xét gì trong cái giấy tờ cho mình không?
Dạ, nộp 1 năm 9 tháng.
Dạ, phải là
4 năm 9 tháng, anh tội, 4 năm 9 tháng. Dạ.
Dạ, vậy cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và Hà Sa xin được đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hà Sa, xin chào anh chị ạ.
Hello.
Dạ, chào anh ạ.
Dạ, có phải em không chị?
Dạ, đúng rồi anh. Xin anh cho biết cái danh ạ.
Dạ, em tên là Hùng. Dạ, em chào chị. Em chào và luật sư Cao. Luật sư Cao, vui lòng cho em hỏi là em có quốc tịch Mỹ. Bây giờ em muốn làm cái hộ chiếu Việt Nam nữa thì phải làm sao anh? Tức là cái thủ tục nó như thế nào và làm bao lâu đó anh? Làm thì mình làm ở đâu đó anh?
Dạ vâng, anh sẽ liên lạc với bên Tổng lãnh sự quán của Việt Nam ở Mỹ.
Dạ.
Okay. Một là Houston, hai là ở San Francisco. anh sẽ cung cấp người ta hết những cái giấy tờ mà người ta cần. Cái quan trọng nhất là cái giấy khai sinh của anh, ok, cái bản sao khai sinh, dạ, yeah. Cái đó là cái quan trọng nhất. Rồi anh điền đơn này nào cũng giống như là sở di trú thôi, dạ.
Rồi sau khi mà mình có được, giả sử như sau khi mình có được cái hộ chiếu Việt Nam thì mình dùng cái đó, ví dụ mình về Việt Nam thì khi mình nhập vô mình dùng cái hộ chiếu đó, rồi khi mình quay ngược trở lại Mỹ thì mình dùng cái hộ chiếu của Mỹ là nó không có vấn đề gì phải không anh?
Không vấn đề gì, dạ đúng anh.
Dạ, dạ ok, dạ em cảm ơn anh nhiều.
Dạ, không có chuyện.
Dạ, cảm ơn anh đã có mặt chương trình, dạ chào anh ạ. Hồi sau xin được đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hồi sau chào anh chị ạ. Hello.
Hello.
Dạ, dạ chào anh ạ.
Hello, phải dạ, không cô?
Dạ đúng rồi ạ, à. Dạ xin anh cho biết cứ gì.
À, tôi, dạ, tôi tên là Tâm đó, tôi có người em bên Việt Nam mà qua đây đi du học, theo diện sinh viên đi du học. Mà bây giờ cái visa nó hết hạn từ tháng 12, mà bây giờ cô vẫn còn đang ở đây, thì bây giờ cô có thể xin gia hạn ở bên Mỹ này hay là phải về Việt Nam xin gia hạn thêm?
Dạ, đó mình nên cẩn thận nhé. Dạ, mình nên dạ. Cẩn thận. Là tại vì cái visa mà Việt Nam mình bị lộn nha, là cái visa ở trong hộ chiếu khi mà bé mới phỏng vấn ở Việt Nam thì người ta cấp cái visa một năm multiple entry, nó có chữ M, ok, multiple entry là ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được trong cái thời điểm một năm đó. Tuy nhiên khi mà đã vô Mỹ rồi, giống như cái em này nè, ok, vô Mỹ rồi mà đã đăng ký, đã bắt đầu đi học rồi, ok, thì miễn sao là mình cứ tiếp tục đi học mỗi một mùa là full time đủ tối thiểu 12 giờ thì mình không cần renew cái visa. Là tại cái visa nói chung là chỉ một cái vé vô Mỹ à. Nó không phải là cái visa đó là cái hàng ở đây hợp pháp. Cái hàng ở đây hợp pháp là miễn sao là mình vẫn tiếp tục đi học bình thường full time đủ giờ, điểm tốt này kia vân vân, thì trường sẽ automatic, người ta sẽ tự người ta báo lên cho sở di trú là cái bé này hiện tại vẫn là đang có F1 status, là vẫn là du học sinh.
Vâng. Thêm câu hỏi nữa là nếu mà mùa hè này cô muốn đi về Việt Nam, cô thăm gia đình thì cái đó có nên hay không, hay là ở lại đây học xong rồi mới đi về Việt Nam? Để nếu mà đi về Việt Nam thì sợ trở lại thì là sẽ khó hơn.
Dạ vâng, cái câu hỏi là ok, bây giờ bé đó học đây 5 rưỡi rồi, tại vì cái visa tháng 1 hết rồi, cái bé đầu tiên gần 5 là hết rồi, thì bây giờ là hè tới là nhớ ba má muốn về Việt Nam thăm. Thì cái câu trả lời là yes, mình nếu mà mình muốn mình có thể đi. Tuy nhiên là mỗi lần đi thì nó có một cái rủi ro của nó, là tại vì mỗi lần đi, mỗi lần xin cái visa mới. Ok. Nghĩa là đi hè về Việt Nam là phải phỏng vấn như học lại từ đầu. Ok. Nghĩa là phải xin cái E20 mới, phải xin này kia mới, phải xin học bạ này kia vân vân, là trường nó có, nói chung là cấp giấy tờ. Rồi khi về Việt Nam lại hẹn đi phỏng vấn. Tuy nhiên là những người du học sinh mà đã đang học ở bên Mỹ rồi, mà đã qua Mỹ đi học rồi, mà về Việt Nam thăm hè mà quay lại, thường thường cái phỏng vấn rất là đơn giản, hoặc là nhiều khi nó bị đu luôn, rất là đơn giản, nó không có làm khó mình. Tuy nhiên là mỗi lần phỏng vấn là mỗi lần cái rủi ro, là tại mình không biết được. Có trường hợp là ở lại luôn, là tại khi về Việt Nam nó một vấn đề gì đó, rồi lãnh sự người ta từ chối, người ta không có cho qua để học tiếp nữa. Yeah.
Vâng, rồi cảm ơn luật sư nhiều, cảm ơn anh.
Dạ, okay.
Cảm ơn anh đã gặp vào chương trình à. Dạ vâng, thưa luật sư Cao, cũng có liên quan đến vấn đề về visa F1 visa của du học sinh đó. Thì có phải hồi trước đây thì cái thời hạn cái F1 visa đó nó dài hơn bây giờ phải không luật sư, hay là nó vẫn như vậy?
Nó bình thường, ngoài sao? Nó ngày xưa nó vẫn vậy thôi. Dạ.
Dạ,
tại vì là cái vấn đề là ăn thua trường mình xin thôi. Trường university thì thường thường là 4 năm, trường cao đẳng thì 2 năm, vân vân. Dạ.
Dạ, và tại vì họ sẽ có một vài người bạn cũng là F1 visa đó, thì người ta nói là nếu mà cái visa của mình đã hết hạn trong vòng còn một năm, mới hết hạn trong vòng một năm, thì lúc mà mình về Việt Nam mình có thể là renew qua, mình có thể gửi giấy tờ renew mà mình không cần phải interview, thì cái đó là có đúng không luật sư?
Cái đó thường thường là đi du lịch ở ngoài xa, còn du học thì du lịch thì nếu mà mình đi về nhiều á, thì nhiều chuyến rồi mà đi Mỹ về lại thì lãnh sự người ta tin tưởng á, thì nhiều khi mà mình renew cái du lịch nha thì nhiều khi không cần phỏng vấn.
Còn F1 visa thì đi về thì nên đi phỏng vấn lại để mà có renew cái visa. Cảm ơn luật sư Cao rất là nhiều. Vâng, và thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Michael Cao. Ngay bây giờ quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được luật sư Michael Cao hướng dẫn hay là tư vấn những vấn đề có liên quan đến luật di trú, nhập tịch, bảo lãnh thân nhân và du học sinh. Và hồi sau xin được mời vị thính giả tiếp theo của chương trình ạ. Hasa, xin chào anh chị.
Alo.
Dạ, chào anh ạ. À. Xin anh cho biết quý danh ạ.
À, tôi tên Hợp Thông, tôi hỏi cho luật sư chút, tôi hỏi thử là cái tôi là qua Mỹ được 7 năm rồi mà tôi chưa đi quốc tịch. Tôi hiện giờ là đang xài cái hộ chiếu của Việt Nam. Mà cái hộ chiếu của Việt Nam của tôi là nó năm 2020 đã hết hạn. Như vậy tôi về Việt Nam tôi renew cái hộ chiếu được không luật sư?
Mình có thể xanh rồi đúng không chú?
À đúng rồi.
Yeah, mình có thể là renew ở đây. Hoặc là mình có thể là vào Việt Nam thì không biết là anh Thu mình quen biết à. Thường thường là một người đã định cư nước ngoài rồi thì bên Việt Nam, chính phủ Việt Nam thường thường người ta muốn là renew hộ chiếu là renew ở bên lãnh sự. Okay. Lãnh sự ở Houston hoặc San Francisco. Nhưng mà giờ 2020 hết hạn mà bây giờ chưa cần renew mà. Yeah.
Không, là chẳng hạn như năm 2019 tôi về thì có thể renew được không ạ? Được ở bên Việt Nam không ạ?
Thường thường là khi về Việt Nam thì người ta nói là nếu mà mình định cư rồi thì người ta muốn mình làm việc với lãnh sự. Tuy nhiên là rất là nhiều người Việt Nam, người ta quen biết ở Việt Nam á, người ta vẫn làm ở Việt Nam bình thường.
Dạ là ok, và cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn anh đã gặp ở chương trình. Xin chào anh ạ.
Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng, và Hà Sa xin được đến với vị khán giả tiếp theo của chương trình. Hà Sa xin chào anh chị ạ. À.
Hello.
Dạ hello, chào anh ạ.
À. Hello, có phải là tôi không ạ?
Dạ đúng rồi anh, xin anh cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên Bình đây, tôi dạ, hỏi luật sư là mẹ tôi có bảo lãnh cho bà chị ở Việt Nam thì bà già rồi, bà không có đủ income. Thì tôi cũng có bảo trợ tài chính bà, nhưng mà hôm nay thì thấy trên chỗ NBC nó gửi cái thư, nó nói là cần cái là IRS transcript hay là US income tax return á, nhưng mà đâu có khai thuế mỗi năm cho bà đâu, thì bà cái là bà lãnh tiền như là vì thai có 100 mấy, lại lãnh thêm SSI thì đâu có khai thuế đâu, sao tôi chứng nhận được đó anh?
Ủa, nhưng mà nếu mà mình cái điều luật là nếu mà mình muốn làm cosign, mình muốn là joint sponsor là đồng bảo trợ, ok, thì mình phải có đủ cái mức thu nhập, chứ nếu mình không có đủ mức thu nhập mình đâu có được quyền đứng ra làm cosign. Dạ.
Không, bà già thôi điện như không đủ, mà tôi là người cô sai, tôi là đủ rồi. Mà cái người bà già bà là chính á.
Thì cứ nói thẳng là mình không khai thuế thôi, nếu mình không khai thuế. Cứ nói thẳng là tôi không khai thuế. Dạ.
Mình cứ nói không khai thuế thì... Nó cứ gửi cái thư nó bắt là phải gửi cho nó cái transcript rồi IS return, mà bà lãnh có 100 mấy tháng thì đâu có khai thuế đâu.
Rồi nó không á thì cứ khai thuế. Khai 3 năm đâu có gì đâu. Nói mấy người kế toán á. À, tuy là mình không có thu nhập mình vẫn khai được, mà đâu phải là không có khai được bình thường.
Mình vẫn khai được. Vậy không, từ trước giờ tôi không có khai, bây giờ tôi khai lại ha.
Khai thì bác phao thôi, đâu có gì đâu anh. Nói là người ta phao ba năm mà mới gửi tòa.
Ok, coi như mình được khai mà. Thôi thì... nộp ai
yeah, nếu mà... anh. Dạ đúng, nếu mà mình không có thu nhập mình cũng phao được mà đâu có vấn đề gì đâu.
Ok rồi, hoặc là mình nói cái thư mình nói là không có khai thuế cũng được không anh?
Cũng được, nhưng mà nhiều khi nó lại bắt bẻ anh. Nó có hai cách, một là viết thư nói là trong 3 năm rồi tôi không khai thuế, còn nếu không á thì anh nhờ mấy người kế toán á amend file 3 năm rồi nộp theo. Dạ, yeah. Tuy là không có thu nhập vẫn file được anh bình thường.
Ok rồi, cảm ơn luật sư nhiều. Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh đã gọi vào chương trình ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, và chúng ta vẫn đang đến với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Michael Cao. Ngay bây giờ quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được luật sư Michael Cao hướng dẫn những vấn đề có liên quan đến luật di trú hay là nhập tịch, bảo lãnh thân nhân, du học sinh, tai nạn, xe cộ cũng như là tàu thuyền. Và xin được trở lại với luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, thì quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-410 ngay từ bây giờ để được gặp luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, thôi bây giờ là Michael xin lỗi, là Michael cho quảng cáo văn phòng chút xíu như ngoài xa. Quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael, Michael xin nói trước là ở bên Garland, 214-703-0903, 214-703-0903. Michael có thể một văn phòng ở dưới khu Grand Prairie, trong khu Arlington Grand Prairie. Trong khu Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988, dạ vâng, hỏi sao?
Dạ vâng, thưa luật sư. Vâng, và thì Hà Sa cũng có một cái câu hỏi đó, thì khi mà mình, nếu mà mình muốn bảo lãnh, nếu mình là citizen ở đây á, thì mình muốn bảo lãnh cho vợ chồng hay vợ chồng, thì cái income của mình thì, total income của mình là khoảng bao nhiêu là được verify để mà mình bảo lãnh, thưa luật sư?
Dạ vâng, sao ví dụ đi, ví dụ mình độc thân nè, mình không có con, khai thuế, mình khai single, không có ai hết, không có dependent, ok? Bà lánh với người, bà lánh vợ, bà lánh chồng ở bên Việt Nam, ví dụ, ok? Hoặc là ở đây đi, trường diện đi, mấy người du học sinh, một vật nha. Một người bà lánh một người, thường thường là cỡ 21.000 trở lên,
what's that? 21.000 trở lên là,
Dạ, trong cái hàng số 37 nó gọi là Just Gross Income, hàng số 37 của cái đơn 1040 là cái income tax, personal income tax.
Dạ vâng, vậy thì cũng không có là khó khăn lắm.
Dạ vâng,
và hồi sau xin được đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hồi sau xin chào anh chị ạ.
Hello.
Dạ hello, chào anh ạ.
Hello.
Dạ chào anh, xin anh cho biết quý danh ạ.
Tôi tên Hương.
Dạ chào anh
Hương.
Dạ.
Xin chào luật sư Cao. Cho tôi hỏi là tôi làm cho con tôi cái form N600 để phó lao mi vô cái citizen á. Thì làm bao lâu là nó approve và làm sao tôi chết được? Tôi lên mạng tôi chết, tôi không, nó không trả lời thì tôi phải chết sao thưa luật sư?
Mình có thể lên mạng check cái trang mạng của sở di trú là USCIS.gov nha, là government, là chính phủ á. Ok. Cái đơn N600 hiện tại nó cũng lâu lắm á, nó cơ nằm á. Hello.
Dạ, chào anh ạ.
Sao tôi chết nó kìa, nó không có, nó nói invalid là sao luật sư, vậy vô cái trang mạng nào mà vô cái mục nào luật sư?
Nó là USCIS.gov của chính phủ nha, không phải của .com nha, ok? Nó là .gov, á. Thì là mình lên đó có cái phần mà check my case status á, là thường thường mình bà đánh vô cái số hóa đơn, cái receipt number là thường thường là nó hiện ra,
Dạ vâng, có lẽ là đã bị tắt cái đường, đã bị ngắt kết nối rồi ạ, thưa luật sư. Vâng, và trong khi chờ đợi cái người thính giả đó gọi lại vào chương trình, thì thưa quý vị là chúng ta vẫn đang đến với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Michael Cao. Ngay bây giờ quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được gặp luật sư Michael Cao và được hướng dẫn những vấn đề có liên quan đến luật di trú, nhập tịch hay là bảo lãnh thân nhân và du học sinh. Và hồi xa xin được nhắc lại là có thể quý vị có thể gọi vào văn phòng của luật sư Michael Cao để được hướng dẫn cụ thể hơn về những việc có liên quan đến di trú hay nhập tịch. Thì luật sư Michael Cao có hai văn phòng thứ nhất tại Asia Times Square, thành phố Arlington, thì số phone là 972-606-9988, 972-606-9988, và một văn phòng khác tại trung tâm Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland, là số phone 214-703-0903, 214-703-0903. Và hồi sau xin được đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hồi sau xin chào anh chị ạ.
Hello.
Dạ hello, dạ chào anh ạ. Dạ hello, anh nghe rõ không ạ?
Hello.
Dạ chào anh.
Dạ chào anh.
Chào anh à, anh có nghe
không? Có phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi ạ, dạ.
Vậy tôi tên là Tân ở Granbury á.
Dạ chào anh Tân, mời anh đặt câu hỏi cho luật sư Michael Cao.
Mà tôi có một cái câu hỏi hỏi luật sư Cao. Bây giờ tôi có đứa cháu á, nó du học ở bên Canada đó. Và bây giờ tôi có thể làm đơn để đưa nó về qua du học ở bên Mỹ này được hay không?
Ủa, ở đâu? Ở Cali hay ở đâu?
Canada.
Ok, nghe lộn. Ví dụ như đang ở Canada định cư hay là đang du học ở Canada thì mình có thể là xin du học qua Mỹ, chứ mình kiếm một cái trường mà nhận du học sinh thì bé sẽ đi phỏng vấn, đáng lẽ phỏng vấn ở Sài Gòn thì bây giờ qua Canada thì đang ở Canada mà đúng không? Mình có thể là yêu cầu phỏng vấn ở bên ví dụ như Toronto hay đâu đó, lãnh sự của Mỹ ở Canada, ở Montreal hay gì đó, hoặc là Vancouver đó, thì phỏng vấn nếu mà đậu thì nó cũng như Việt Nam thôi, nếu mà phỏng vấn đậu thì là qua Mỹ du học sinh thôi.
Không phải, tại vì nó khoảng nó đi du học sinh mà học high school á, nên nó còn nhỏ, nó bây giờ phải có cần người lớn là đi qua bên đó để mà phỏng vấn hay không?
Không thì high school là bao nhiêu tuổi ta?
Mới 14 tuổi, 15 tuổi.
Có thể là khi mà vô lãnh sự người ta sẽ yêu cầu là một người lớn dẫn vô, anh ơi, nó không có cho vô một mình đâu. Cái chuyện đó đúng á. Cái người mà được quyền quyết định cho bé, guardian hay là ba má, Dạ,
như bây giờ tôi hỏi thêm, bây giờ nếu mà mình mua qua bên Dexit rồi đó, thì bây giờ đó nó học có thể vô nửa chừng được không? Thì bây giờ xong mà đó qua tới mà năm mới, sang năm nó mới xin có được không?
Ăn thua là trường thôi. À, thường thường là những cái trường du học sinh, là những cái trường tư, ok? Thì thường thường người ta nhận vô, có trường nhận tháng 8, có người nhận ngang chừng tháng 1, cũng có thể, hiếm hiếm. Nhưng mà ăn thua trường, nếu mà trường nhận mà trường đồng ý cho đi phỏng vấn mà nhận á, thì là mình vô ngang chừng được chứ, tùy trường á. Nhiều trường người ta không có thích vậy, nhiều trường người ta muốn là bắt buộc phải tháng 8 mới vô.
Như vậy là có gì có thể lên văn phòng của luật sư mới làm việc được phải không?
Nói chung là mình kiếm một cái trường ở bên, ví dụ Dallas Fort Worth đi, okay. Cái trường tư, okay. Thường thường trường tư người ta mới nhận du học sinh, cái trường nào mới có cái đơn E20 đó, thì trường đó mới nhận du học sinh. Thì mình sẽ làm việc với trường rồi mình cung cấp thông tin, trường nói là bé sai sinh, hộ chiếu, học bạ rồi này kia vân vân, tiếng Anh, khả năng IELTS, TOEFL vân vân. Nếu mà mình có đủ bằng cấp, đủ giấy tờ, đủ học bạ mà mọi chuyện tốt hết, thì người ta sẽ, nhiều trường người ta yêu cầu phỏng vấn qua điện thoại, phỏng vấn bằng tiếng Anh. Nếu mà mình đủ điều kiện thì trường người ta sẽ nhận vô cấp cái đơn E20, mình chuyển qua bên Canada, phỏng vấn Canada.
Thế bây giờ anh lo cái dịch vụ này đó, thì cô để tôi ra văn phòng rồi tôi hỏi cho chắc.
Nhiều khi ra văn phòng gì thì nó hay hơn.
Ok, thank you.
Dạ vâng, chào anh ạ. Cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Vâng, và hồi sau xin được đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hồi sau xin chào anh chị ạ.
Hello.
Dạ, chào anh ạ.
Xin lỗi, phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi anh, xin anh cho biết đi anh ạ.
Tôi tên Cường anh. Hồi sau, chào luật sư, tôi có câu hỏi là diện bảo lãnh mà vợ chồng bây giờ estimate khoảng bao lâu thì qua luật sư, và cái diện vợ chồng và cái diện PNC thì diện nào mau hơn luật sư?
Nói chung là vợ chồng, nghĩa là vợ chồng là quốc tịch nha, không phải tài sản hơi lâu, tài sản cả 2 năm lận. Vợ chồng mà có quốc tịch thì thường thường cỡ 12, 14 tháng đi phỏng vấn, PNC thì cỡ 7, 8, 9 tháng đi phỏng vấn. Cái vấn đề mà qua lòng qua chồng có lẽ nhiều khi nó không có quan trọng anh. Cái quan trọng là mình đậu phỏng vấn hay không. Ok, cái quan trọng là đậu hay không, là tại vì đậu hay không nó là một vấn đề khác nữa.
Thôi cảm ơn luật sư.
Cảm ơn anh đã gọi vào chương trình ạ. Dạ chào anh. Và hồi sau xin được đến với vị thính giả tiếp theo.
Dạ xin chào chị.
Dạ đúng rồi anh. Dạ anh làm ơn có thể tắt cái radio của mình được không ạ? Dạ anh ơi, anh trước khi đặt câu hỏi anh có thể tắt cái radio của mình được không ạ? Tại vì nó rất là ồn.
Dạ rồi,
cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ mời anh đặt câu hỏi cho chương trình ạ.
Chị trả lời là cái tình trạng mà ví dụ như mới qua đây gần 2 năm mà cái tuổi thì đấy 61 rồi, mà nếu trường hợp mà mình làm cho tới 67 tuổi thì mình chưa có được 10 năm. Như vậy thì mình có phải là tới 67 là mình không được làm nữa mà mình phải không được hưởng luôn hay sao chị?
Cái vấn đề mà Social Security đó, chú ơi, Michael, xin lỗi là Michael không biết cái câu trả lời là một người thẻ xanh qua đây làm được 3, 4, 5 năm có được ăn hưởng tiền an sinh xã hội Social Security không? Michael không biết. Không biết chú ơi.
Lực sư biết ạ. Cảm ơn anh.
Vâng, và hồi sau xin được đến với vị thính giả tiếp theo trong đường dây. Hồi sau xin chào. Hello. Anh chị ạ.
Hello, phải tôi không chị?
Đúng rồi anh. Xin anh cho biết cái danh à.
Xin chào luật sư. Tên là Đức.
Chào anh.
Xin chào luật sư. Chào chị.
Có
câu hỏi là nộp hồ sơ bảo lãnh cho mẹ đó hôm tháng 8 năm ngoái, thì bây giờ sở di trú nó báo là up to rồi, nó chuyển qua National Visa Center đó. Thì bao lâu nữa hay là khi nào mình mới được phỏng vấn?
Nhưng mà anh có đóng phí visa chưa? Đóng phí visa National Visa Center chưa?
Nó mới báo là chuyển qua bên National Visa Center.
Anh cứ nhắm đi, anh cứ nhắm là anh làm đúng hết giấy tờ. Thường thường nó có 1 năm đi phỏng vấn anh. Anh nộp tháng 8 là tháng 8 đi phỏng vấn, tháng 8, 9 gì đó, tháng 10 đó, năm nay nè. Thường thường là sau khi approve thì cỡ nhiều khi hơn được 2-3 tuần tháng thì nó gửi cái PBU để về đóng phí visa được kia vân vân. Xui thì 2-3 tháng, 3-4 tháng thì nó gửi cái đó về. Ok, nhưng mà một lần nữa khi nó gửi đó về đóng phí rồi, lúc đó làm cái phần bảo trợ tài chính về tư pháp á, thì anh cố gắng anh cung cấp lẻ đầy đủ thì là cỡ năm đi phỏng vấn anh, năm 12 tới 14 tháng đâu đó nha.
Ồ, tức là khi mà mình nộp cái hồ sơ mà khai thế này nọ rồi là một năm sau mới được phỏng vấn hả?
No, anh ơi, không phải. Một năm là từ cái ngày anh nộp hồ sơ là anh nộp là tháng 8, 2017. Thì anh cứ nhắm là cỡ tháng 8, 2018, nghĩa là hè năm nay thế nào đi phỏng vấn, tháng 8, 9, tháng 10 gì đâu đó. Nếu mà anh làm đúng hết. Còn nếu mà anh làm mà thiếu hồ sơ mà nó cứ phải bổ túc hồ sơ hoài á, thì nó lâu.
Rồi, còn nếu mà mình không đủ income thì... nhờ
kiếm người cũng sai. Dạ được, anh kiếm người đồng bảo trợ.
Bất cứ ai cũng sai cũng được ha.
Cái người đó phải ở Mỹ, phải có thẻ xanh, phải có quốc tịch, mà phải có đủ thu nhập.
Rồi mình có phải nộp, nếu mà mình không có đi làm, không có khai thế thì mình đâu có phải nộp cái giấy khai thế của mình
hả? Cái người không khai thế thì nói sợ chú nói trung tâm visa là mình không khai thuế. Còn nếu không nữa thì anh cứ nhờ bên kế toán người ta phao luôn 3 năm thuế luôn. Ok, tuy là anh không có thu nhập. Anh cứ phao đi.
Luật sư nói nhờ bên ai?
Mình kế toán anh. Phao giùm anh. Đây là không có thu nhập, cứ phao đi, không sao.
Ok. Rồi, cảm ơn luật sư nhiều. Cảm ơn nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào chương trình này. Và xin chào anh. Dạ vâng thưa quý vị, và vừa rồi cũng là vị thính giả cuối cùng của chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Michael Cao của ngày hôm nay. Một lần nữa Hoài Sa xin được cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình cũng như là vị thính cũng như là khán thính giả của ngày hôm nay. Xin chào luật sư Michael Cao và hẹn gặp lại luật sư trong những chương trình kỳ tới. Mời luật sư gửi lời chào đến quý vị thính giả
ạ. Dạ vâng, dạ Michael cảm ơn Hoài Sa, cảm ơn quý vị của đài 600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ Michael xin kính chào và hẹn lại thứ năm tuần sau. Dạ Michael xin kính chào, chào Hoài Sa.
Dạ vâng, chào luật sư ạ. Thưa quý vị, và để được tư vấn hướng dẫn cụ thể hơn về luật di trú và nhập tịch và bảo lãnh cùng với luật sư Michael Cao, quý vị có thể gọi vào văn phòng của luật sư Cao tại hai số phone. Thứ nhất ở văn phòng tại Arlington, ở Asia Times Square, thành phố Arlington, Texas, ở số phone là 972-606-9988. 972-606-9988. Và thứ hai là văn phòng ở trung tâm Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland, ở số phone là 214-703-0903. 214-703-0903. Và chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Michael Cao ngày hôm nay đến đây là chấm dứt. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.